ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là buổi sinh hoạt tu học đầu tiên dành cho tuổi trẻ tại chùa Cảnh Linh. Đại đức trụ trì đã chọn tựa đề khóa tu là Giác Ngộ, chính là tông chỉ mà Đức Phật đã sáng lập ra nguồn chân lý mới khi Ngài giác ngộ ở tuổi 35. Và Ngài đã theo đuổi chân lý đó, chia sẻ chân lý đó cho nhân sinh suốt 45 năm cho đến lúc Ngài qua đời ở tuổi 80. Thuật ngữ giác ngộ mà người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên sử dụng là dịch từ thuật ngữ Bodhi trong tiếng Pali và Sanskrit, hai cổ ngữ quan trọng thành lập ra hai trường phái triết học Phật giáo quan trọng, đó là Phật giáo Nguyên Thủy phát triển ở các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, và Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh ở Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ. Về từ nguyên thì Bodhi đó được hiểu là tỉnh thức, tuệ giác, mở mắt, minh triết, sáng suốt. Còn trong chữ Hán đó, thì đã biểu đạt ngữ nghĩa đó đó, có chữ giác và chữ ngộ. Ngộ là mới thức dậy, tức là mình mở mắt ra thì toàn bộ các giấc mộng suốt trung bình 5 đến 8 tiếng ngủ về đêm đó, được khép lại, tức là kết thúc. Mơ đó, phần lớn có dữ liệu là sự tưởng tượng do ức chế tâm lý mà chúng ta sống trong ngày không giải tỏa được, hay là những kỳ vọng, những ước muốn, những trông đợi, những sợ hãi, hoang mang, lo âu, sầu bi, u não. Thì thường đó, trong giấc ngủ chúng ta sẽ tiếp nhận nó dưới các hình thức khác nhau. Còn giác là sáng suốt, cũng là tỉnh thức. Như vậy là mô tả từ giác và ngộ, mở mắt tỉnh thức, trở nên sáng suốt hơn, chỉ cho Bodhi, tức là Bồ Đề, là một dịch ngữ mà tôi cho rằng là rất sát nghĩa với thuật ngữ Pali và Sanskrit được sử dụng tại Ấn Độ, nơi xuất phát đạo Phật. Năm 2013, tôi được Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và Bộ trưởng Bộ Y tế giao làm chủ trì chùa Tượng Sơn ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đó là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, gắn liền với cuộc đời của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Thì vào thời điểm tiếp nhận, tức vào tháng 12 của năm đó đó, thì các bạn trẻ đến chùa sinh hoạt tu học chưa được 10 người. Còn lại là các cụ già U60, U70, U80. Tôi đã tập trung vào thời điểm đó tại chùa Tường Sơn 2 tháng và vận động giới trẻ đến chùa sinh hoạt. Thì trong vòng 2 tháng đó đó, từ 10 người giới trẻ tại chùa Tượng Sơn đó đã nâng lên con số 500, có khi đó là 550. Các cháu học sinh và sinh viên đến chùa Tượng Sơn sinh hoạt phải đi có khi là 10 cây số, 20 cây số, mà phương tiện duy nhất là xe đạp thôi. Khí hậu ở Hà Tĩnh và ở Hải Dương này chắc có lẽ là cũng giống nhau. Mưa đó thì tầm tã từ sáng cho đến chiều tối vào những tháng mưa. Mùa hè thì nóng bực, nóng bức. Khí hậu thì ẩm thấp. Sinh hoạt chùa thì cũng với phương tiện là những máy nhà to như thế này, nhưng mà các cháu đó vẫn đến rất là đông. Chương trình sinh hoạt được thiết kế cho giới trẻ của chùa Tượng Sơn vào mỗi chiều chủ nhật thì gồm có: trước nhất là tụng một bài kinh chân lý của Đức Phật với thời lượng trung bình 10 đến 15 phút, được chứa đựng ở trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật cho người bắt đầu. Đây là những bài kinh rất là sát sườn với cuộc sống mà giới trẻ nhờ kiến thức học ở trường lớp đó có thể tiếp thu được những lời dạy về đạo đức, chân lý, gia đình, xã hội mà tất cả chúng ta đó không thể thiếu ở trong đời. Sau đó là phần hát đạo ca, thiền ca, Phật ca. Thì tuổi trẻ thì rất là thích ca hát, chúng ta quen với nhạc tình bororo hay là nhạc rock, nhạc bóp và nhiều thể loại nhạc khác. Bây giờ cũng với những giai điệu nhạc đó, nội dung của các ca từ đó lại đi về tức là tâm linh, đạo đức và những giá trị cao quý mà con người cần có trong đời. Sau đó đó thì các bạn trẻ được học hỏi Phật pháp trong vòng nửa tiếng, đi từ đạo Phật lịch sử cho đến những lời dạy minh triết căn bản nhất của Đức Phật. Tức là mỗi một tuần á thì học một buổi ngắn thôi. Thời gian còn lại đó là sinh hoạt đoàn và học võ hoàn toàn miễn phí. Thì với kết cấu chương trình như vậy đó, các bạn trẻ đến rất đông. Dĩ nhiên ở những tỉnh xa thì khi mà thanh niên lớn lên học hoàn tất được chương trình lớp 12 thường có hai hướng lựa chọn. Hướng một á là đi lập nghiệp, rời khỏi gia đình của mình, tìm đồng lương phụ giúp cho cha mẹ và người thân. Hướng hai đó, tiếp tục theo đuổi đại học thì cũng đành phải rời khỏi làng xã của mình, ít nhất là 4 năm đèn sách để có được bằng cấp cử nhân, mở ra cái cơ hội lập nghiệp thành công. Thì sau trung bình 1-2 năm đó, thì cái nhóm trẻ đó ra đi, rồi các cháu là thiếu niên đó, bắt đầu trở thành thanh niên. Tiếp tục với là nối kết để tham gia sinh hoạt đạo tràng. Và dĩ nhiên là cái số lượng của các cháu thanh niên và thiếu niên á sẽ lưu động, gia giảm tùy theo thời điểm. Thì hôm nay tất cả các con đã được đại đức chủ trì quan tâm tổ chức cho một buổi sinh hoạt đầu tiên. Dĩ nhiên là trong buổi sinh hoạt đầu đó thì các nội dung mà chúng ta có cơ hội để trải nghiệm á, sẽ có thể không đầy đủ như ở thành phố lớn, bao gồm thành phố Hà Nội, thành phố Sài Gòn và một số thành phố khác. Nhưng ít ra đó, tạo thành một nhịp cầu để giới trẻ đó có cơ hội trải nghiệm được chân lý Phật từ nhỏ. Giới hạn lớn nhất của cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung và cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng đó là sự bỏ quên sinh hoạt giới trẻ trong chùa. Ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ có một câu nói mà ngữ nghĩa ban đầu của nó đã bị hiểu sai, dẫn đến như là một văn hóa rất là tai hại cho quần chúng và dĩ nhiên là bất lợi cho đạo Phật. Đó là câu trẻ vui nhà, già vui chùa. Các con có nghe những câu đó không? Tất cả đều thuộc hết đúng không ạ? Nghĩa ban đầu của câu này đó là mô tả cái hiện thực nhà nào có cháu có con ở tuổi ấu niên, thiếu nhi, thiếu niên thì ngôi nhà đó cho nên là sum tụ rôm rã, tiếng cười tiếng nói, rồi các cái động tác dở chạy nhảy sinh hoạt năng động đó, trong nhà đó nó trở nên là năng động hẳn lên, gọi là vui nhà. Cái nhà đó trở nên vui hơn, người ta muốn có con là để cho nó vui với gia đình, vợ chồng mà không có con thì nó buồn. Ý nghĩa ban đầu nó là thế. Còn nhà chùa đó thì những người lớn tuổi thường đến sinh hoạt, và khi có các Phật tử lớn đến chùa đó là chùa đó trở nên là sung túc đầy đủ, người đóng góp công sức tịnh tài chắc sáng thời gian tùy theo điều kiện thuận lợi mà sự phát tâm đóng góp cho nhà chùa đó có thể là những thứ đó. Về lâu về dài đó thì ngữ nghĩa của đó được hiểu theo một cách rất tiêu cực và nó dẫn dắt một cách sai lầm rằng đó tuổi trẻ chỉ vui chơi ở nhà thôi, học ở trường vui ở nhà chứ không nên đi đến chùa. Và nó đã có một cái khoảng thời gian ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiều người thiếu hiểu biết về đạo Phật đó, nghĩ rằng ai dưới U60 đến chùa là có vấn đề tâm lý. Ý tâm đó là thần kinh hơi bị chạm mặt, tức là không bình thường. Từ cái nhận thức sai lầm đó đó đã đẩy đến một cái tình trạng xa hơn, đó là cơ hội Phật giáo phụng sự cho giới trẻ và thanh niên đó bị mất dần theo năm tháng thôi. Và đó là một cái tổn thất lớn. Từ năm 1942, khi nạn giặc đói xảy ra ở miền Bắc và đặc biệt là Thái Bình do chủ nghĩa phát xít giật gieo rắc, cho đến năm 1981 thì sức sống của Phật giáo ở miền Bắc vốn là cái nôi tâm linh của Đạo Phật Việt Nam bị mất dần chỗ đứng trong xã hội. Thì suốt cả 4 thập niên đó đó, nạn mê tín dị đoan diễn ra khắp nơi. Và từ năm 1981 đến giờ 36 năm, lãnh đạo Phật giáo miền Bắc đã nỗ lực rất nhiều vận động chính quyền giao trả lại các mảnh đất mà trước đây đã từng là chùa, rồi qua cái truyền thống hợp tác xã đó bị sử dụng cho các mục đích hợp tác xã. Hiện nay đó thì cái việc mà khôi phục chùa đó vẫn tiếp tục đang nỗ lực để cho các cái chùa đã từng bị xóa sổ trong lịch sử suốt 4 thập niên đó từ từ đó được phục hoạt trở lại. Bước thứ hai đó thì lãnh đạo Phật giáo miền Bắc nỗ lực xây dựng con người, mở các trường lớp Phật học cấp trung cấp, cấp cao đẳng, cấp cử nhân, đào tạo nhân tài. Và thường nó phải mất trung bình đó là 10 năm, chuẩn hơn đó là 20 năm. Thì đến nay đó thì Phật giáo miền Bắc đã bắt đầu có chỗ đứng tương đối vững đó. Truyền thống tâm linh ngày xưa bắt đầu được phục hồi lại, mà theo đó đó sinh hoạt Phật giáo đó trở nên phong phú hơn. Và đó là điều đáng mừng. Cho nên thầy mong các con đó phải xóa cái câu trẻ vui nhà, già vui chùa ra khỏi bản đồ văn hóa của mỗi người, ra khỏi nhận thức của mỗi người. Và mình phải đổi lại trẻ vui chùa, già vui chùa, tức là việc đến chùa đó là trách nhiệm đạo đức của tất cả các thế hệ, dầu là ấu niên, rồi thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, lão niên, đại lão niên, thì cái trách nhiệm đó đều phải được thực hiện giống nhau. Thầy tin rằng hơn 300 hạt giống hôm nay có mặt tại chùa Cảnh Linh sẽ trở thành những cây đa cây đề tạo nền tảng đó và giúp cho cái sinh hoạt tại chùa đó ngày càng được mạnh hơn. Năm 2006 tại thành phố Hồ Chí Minh đó, có 3 phong trào sinh hoạt giới trẻ nổi lên bên cạnh sinh hoạt gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử ra đời nay khoảng 85 năm do ba vị hữu công, đó là trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, cư sĩ Võ Đình Cường, cư sĩ Tống Hồ Cầm. Lúc đó thì Hòa Thượng Minh Châu vẫn là cư sĩ tại gia. Sau khi nghiên cứu mô hình hướng đạo sinh của Thiên Chúa Giáo ở phương Tây, ba vị đã lập ra phong trào gia đình Phật tử, một là khái niệm mới mà chủ yếu là tạo những cái cánh cửa để giới trẻ có thể vào chùa sinh hoạt tu học. Vì từ thời điểm đó trở về trước đó, Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng theo văn hóa và sinh hoạt của Phật giáo Trung Quốc, chủ yếu là thiên đạo và tín ngưỡng, đang khi mảng triết lý vốn xem là phần quan trọng nhất của triết lý Phật đó, thì bị bỏ rơi, ít được quan tâm. Thì phong trào gia đình Phật tử phát triển chính yếu là ở Huế, Quảng Trị và một số tỉnh thành ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa của Huế. Vào thập niên 60 của thế kỷ trước đó, thì phong trào gia đình Phật tử bắt đầu có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh và sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh ở miền Nam. Nhưng gia đình Phật tử lại không có cơ hội bám rễ và sống được ở trên đất Bắc và Bắc Trung Bộ. Thì đó là điều rất là đáng tiếc. Và mô hình này đó thì nó tương đối là hữu dụng với giới trẻ, nhưng chưa được lãnh đạo giáo hội và chủ trì của các tự viện giúp đỡ, là bởi vì đó toàn bộ lãnh đạo của mô hình này là cư sĩ, còn các vị tu sĩ chỉ đóng vai trò cố vấn giáo hạnh thôi, tức là không có trở thành là cái tâm điểm của các hoạt động sinh hoạt. Cho nên đó, các chùa ít hưởng ứng. Chính vì thế đó, mặc dù tồn tại 85 năm, sự phát triển mạnh của gia đình Phật tử đó bị khựng lại. Nhận diện được các giới hạn đó đó, thì năm 2006 ba phong trào sinh hoạt giới trẻ xuất hiện. Nổi trội nhất là sinh hoạt giới trẻ chùa Hoằng Pháp vào khóa tu tuổi trẻ, hay còn gọi là khóa tu mùa hè, mà vào thời điểm đó đó một năm tổ chức một lần thôi, 7 ngày ở cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tùy theo lịch thi tuyển sinh và tốt nghiệp cao đẳng cử nhân do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định, để cho các cháu thanh niên dễ dàng đến tham dự ở chùa. Song song với phong trào này đó, thì chùa Giác Ngộ có chương trình câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ. Các tăng ni tham gia điều hành trực tiếp cho sinh hoạt trẻ này đó là sinh viên cử nhân khóa 6 chương trình cử nhân Phật học tại Học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, mà lúc đó đó thầy là người là hình thành lên. thì các tăng ni trẻ đó rất là năng động, đi 33 tỉnh thành từ Quảng Trị cho đến Cà Mau kêu gọi các giới trẻ đến vô sinh hoạt và biên soạn một cái quyển giáo lý cho giới trẻ gồm có 2 tập để tổ chức các cái sinh hoạt tu học. Rồi mỗi một năm á thì có 5 ngày đến 7 ngày sinh hoạt tập trung, có khi á thì ở Đại Nam Văn Hiến của ông Dũng Lò Vôi, tỉnh Bình Dương, mà đỉnh cao nhất là năm 2010 4.500 bạn trẻ đến từ 33 tỉnh thành đã tham gia, có khi thì tổ chức ở tại Suối Tiên thuộc thành phố Hồ Chí Minh thì số lượng cũng khoảng từ 2.500 đến 3.000 tham dự. Thì phong trào đó đó chỉ mới dừng lại một năm á, 5 cho đến 7 ngày thôi. Mấy năm sau đó đó thì nâng lên là 6 tháng một lần, có khi thì tổ chức ở tỉnh thành A, có lúc thì tổ chức ở tỉnh thành B. Phong trào thứ ba đó là do Báo Giác Ngộ trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, mà một năm cũng chỉ có một lần, được 4 ngày, phần lớn là đi sinh hoạt cắm trại ở một số tỉnh miền Trung nơi có cái quang cảnh rất là thuận lợi và thoải mái. Hiện nay thì cái sinh hoạt giới trẻ của Báo Giác Ngộ thì bị khựng lại rồi. Còn phong trào câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ của chùa Giác Ngộ và sinh hoạt giới trẻ của chùa Hoằng Pháp vẫn tiếp tục phát triển rất là mạnh. Suốt 11 năm qua đó thì phong trào này hiện nay là đang được tiếp nhận ở nhiều tỉnh thành, trong đó có các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung. Thì đó là dấu hiệu rất là tích cực. Theo đó đó, các bạn trẻ có cơ hội đến chùa sinh hoạt để hiểu về nền minh triết, con đường đạo đức, tâm linh của Đức Phật Thích Ca khai sáng vào thế kỷ thứ 6 trước Chúa Giêsu Kitô, tức là nay là 26 thế kỷ rồi. Cho nên là các con nên cảm thấy hãnh diện tự hào khi mình đã trở thành một dự phần của lịch sử trong chương trình sinh hoạt giới trẻ tại chùa Cảnh Linh nói riêng và ở các chùa ở miền Bắc nói chung. Tuổi trẻ thì có 3 mối quan tâm chính. Thứ nhất là học tập, thứ hai tình yêu, thứ ba là sự nghiệp. Về phương diện học tập đó, Đức Phật cho rằng trí tuệ là đỉnh cao nhất của sự học. Nếu học đúng chân lý, các quy luật của cuộc sống, và do đó cần dành thời gian đầu tư nhất định cho việc học. Mặc dầu nhiều tỷ phú trên thế giới lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, và đa số trong số đó đó chưa tốt nghiệp chương trình cử nhân. Hai nhân vật nổi tiếng mà có lẽ là các bạn trẻ đều biết đó là tỷ phú Bill Gates, người sáng lập ra hệ thống Microsoft, tức là hệ thống vi tính, hệ điều hành Windows. Ông đã giữ kỷ lục tỷ phú giàu nhất thế giới trong suốt 10 năm qua, sở hữu khoảng 70+ tỷ Mỹ Kim. Nhân vật thứ hai nổi lên trong vòng 11 năm qua, 12 năm qua thôi, đó là Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, trang mạng xã hội đã có gần nửa dân số trên 7.2 tỷ người sử dụng trên toàn cầu. Cả hai đều bỏ dở chương trình cử nhân. Đó là những trường hợp rất ngoại lệ. Đại đa số con người trên quả địa cầu này, lịch sử cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại, Để có được một tương lai tươi sáng đó, đều phải dựa vào việc đào tạo chính quy tại các trường, mà trình độ tối thiểu phải là cử nhân. Cho nên các bạn cố gắng phấn đấu, dù gia đình có khó khăn, điều kiện tài chính gặp nhiều bất lợi, chịu khó nỗ lực để chúng ta có được một cái bằng cấp, mà thông qua đó chúng ta có kiến thức để lập nghiệp, kinh nghiệm để lập nghiệp, và dễ được tuyển dụng trong các cái cuộc phỏng vấn. Thì ngoài cái việc học chữ để có được cái tương lai qua nghề nghiệp, các bạn nên học chân lý Phật và các quy luật khoa học. Đức Phật cho rằng đó, trí tuệ là chìa khóa của mọi sự nghiệp, nên khi sở hữu được trí tuệ đó, thì việc lập nghiệp của các bạn có thể chậm hơn những người cùng nhóm lứa tuổi, nhưng về sau đó các bạn sẽ có một nền tảng vững hơn và có thể đi trên con đường đó mấy chục năm còn lại của một kiếp người. Tuổi thanh xuân là 18, chịu khó 4 năm thì các bạn có được cử nhân. Nếu các bạn học giỏi, hoàn tất cử nhân đó, có thể ở tuổi đôi mươi. Và ai có điều kiện này tiếp tục học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Thạc sĩ trung bình 2 năm, tiến sĩ 3 cho đến 5 năm. Thì bên cạnh việc học chữ thì các bạn nên đọc thêm kinh sách Phật. Mà hiện nay là có hai cái nguồn dữ liệu rất quan trọng. Thứ nhất là kinh sách phổ biến dưới dạng sách và internet. Dạng sách đó thì mình rất khó có điều kiện để tiếp cận vì số lượng ấn bản có giới hạn và tốn nhiều tiền. Dạng internet thì hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ cần lên các trang web đạo Phật ngày nay.com, thư viện hoa sen.org, quảng đức.com, các bạn sẽ có toàn bộ kinh điển đã được dịch sang tiếng Việt. Ngoài ra đó thì chùa Giác Ngộ từ năm 2005 có thêm một ấn bản âm thanh về toàn bộ các kinh điển đã được dịch sang tiếng Việt. Các bạn có thể download miễn phí mang theo ở trong smartphone, iPad, laptop hoặc là desktop, khi nào rảnh, thậm chí là đang ở trên xe, rồi ở những nơi công cộng, vệ sinh cá nhân, làm việc gia đình, các bạn vẫn có thể nghe được. Và điều đó sẽ mở cho các bạn nhiều cánh cửa sổ tri thức rất là cao quý. Những điều mà mình ngỡ rằng với trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ mình đã biết hết rồi, mà trên thực tế khi nghe những điều minh triết Đức Phật dạy thì chúng ta thấy là kiến thức của mình chỉ là hạt cát mà, so với cái sa mạc tức là trí tuệ mà Đức Phật đang sở hữu. Và điều đó nó giúp cho các bạn đó là trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, có giá trị cho chính mình và người thân hơn. Về tình yêu thì Đức Phật dạy có 4 tiêu chí mà các bạn cần phải đánh giá một cách nghiêm túc. Thứ nhất, chọn một người nào đó trên nền tảng là người đó có cùng quan điểm là đạo Phật, tức là cùng theo một tôn giáo. Lý do rất đơn giản đó, tỷ lệ ly dị của các cặp vợ chồng khác tôn giáo là rất cao, chiếm đến có khi đó 55%, có khi là 75%. Ngay cả đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống và Anh Giáo đều có cùng một niềm tin dựa vào Chúa Giêsu Kitô và Kinh Thánh và là Tăng Ước. Thế mà tỷ lệ ly dị của các cặp hôn nhân giữa các đạo có cùng một nguồn gốc còn cao, trên 55%. Huống hồ là các tôn giáo ít có mối quan hệ lẫn nhau thì tỷ lệ gì lại càng cao nữa. Lý do tại sao hôn nhân các tôn giáo ly dị cao? Bởi vì người đi theo tôn giáo sẽ có các quan niệm khác nhau về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, rồi quan niệm khác nhau về cách nuôi dạy con, tư vấn nghề nghiệp tương lai, cách tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, và cách vượt qua những nỗi khổ về niềm đau. Cho nên khác biệt nhiều đó, trong lúc mới giao tế đó thì các bạn sẽ có một sự thu hút là dễ tìm đến nhau, vì tạo ra cái sự biện luận. Mà khi biện luận như vậy, chúng ta có cơ hội trao đổi quan điểm, cho nên chúng ta thích thú nhau. Nhưng mà khi về làm vợ làm chồng của nhau, sự khác quan điểm quá sâu sắc đó, do khác về tôn giáo, khác về triết học, các bạn sẽ trở thành là những người cãi lộn thôi. Mà trong hôn nhân kỵ nhất là cãi lộn, thì cái đó nó không thể làm cho các bạn cảm thấy thoải mái, hạnh phúc và bình an được. Sau một thời gian 3 đến 5 năm, các hôn nhân đó đó sẽ dẫn đến cái kết quả là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Nói thì đơn giản lắm, thực tế thì phức tạp hơn. Khi ly dị đó thì chuyện tình của hai người không phải là chỉ thế thôi, để lại nhiều cái hậu quả nếu như có con chung, rồi những ám ảnh tâm lý về người bạn đời, rồi những cái khó khăn phải vượt qua. Hai người cùng chung vai gánh sức á, thì xây dựng tổ ấm nó dễ. Bây giờ một người đi một đường thì cái áp lực về tài chính, thời gian, công sức phải làm gấp đôi để giải quyết vấn nạn, bên cạnh nỗi khổ niềm đau, sự cô đơn, ám ảnh tâm lý và những cái bế tắc khác, nó để lại rất nhiều các hệ lụy mà có người đó phải mất đến vài năm mới vượt qua được. Do đó chọn người cùng đạo Phật á, để yêu, và từ yêu á, dẫn đến tìm hiểu, từ tìm hiểu á, trở thành chính thức vợ chồng, thì con đường đó dài lâu hơn. Cho nên hôm nay đó thì thầy thấy đó, một phần nữa là các bạn nam, một phần nữa là các bạn nữ, thì các bạn phải tâm sự với chính mình. Nếu tôi là nữ thì thay vì tôi đi chùa một mình, tôi rủ bạn trai tôi cùng đi. Nếu bạn nam á mà bắt đầu có bồ rồi đó, thì cũng phải dẫn bạn nữ của mình cùng đi chùa. Các bạn nhớ là trong năm điều đạo đức Phật dạy đó, thì nó có hai điều rất là cần thiết cho tất cả những ai hướng đến đời sống vợ chồng. Thứ nhất, chung thủy một vợ một chồng. Mà điều này đó là đàn ông là hay khó giữ, mà thời đại này chị em phụ nữ giao tiếp nhiều thì cái chuyện mà ngoại tình cũng có thể xảy ra. Nên là nếu mà cả hai cùng giữ điều đạo đức này đó, thì chúng ta không sợ gọi là tan đàn gãy gánh ha. Điều đạo đức nữa đó, đó là không sử dụng các loại ma túy và rượu bia chất gây sai. Phần này đó, đàn ông Việt Nam á, bị dướng vào như một cái nghiện ngập, và tạo rất nhiều bất hạnh cho vợ và con cũng như gia đình. Vì kẻ nghiện không thể lo cho chính mình, lấy đâu còn sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân thương. Cho nên á, các cô là trước khi đó, tiến tới hôn nhân nên chọn á, bạn trai đó là Phật tử. Vì bạn trai là Phật tử học năm điều đạo đức, ngoài việc không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp trong việc sở hữu, rồi không lừa dối, nói là chân thật, thì các bạn ấy sẽ thực tập được chung thủy một vợ một chồng và không ma túy rượu bia, thì các bạn có được 50% của hạnh phúc rồi. Còn các bạn nam á, mà chọn Phật tử á, làm vợ của mình, thì ngoài năm điều Phật đạo đức nêu trên, thì các Phật tử tại gia còn được Đức Phật hướng dẫn văn hóa hài lòng và biết đủ. Sau khi nỗ lực hết tất cả những gì có thể, nỗ lực có phương pháp, có cam kết, có trách nhiệm, thì kết quả như thế nào về tiền lương, điều kiện sống, môi trường sống và mọi thứ khác, mình tập hài lòng để không đặt mình vào trong tình thế khó xử. Biết đủ thì mình không có chạy đua về thời trang, mẫu mã, trang sức phẩm, son phấn với các bạn đồng nhóm lứa tuổi thuộc gia đình thượng lưu. Thì các bạn nam mà có được những người vợ như vậy đó, các bạn sẽ không sợ phá sản. chi tiêu của chị em nữ thuộc gia đình giàu có là rất lớn. Nội cái tiền son phấn, thời trang là có thể ăn bứt cái tiền lương của mình rồi. Các bạn mà mỗi một tháng có được chừng 6 triệu đồng, đó là lương cao đấy. Mà lấy một cô vợ thích xí soạn, thích trang sức, thích chạy đua thời trang, thích mẫu mã, thích hàng hiệu, thì các bạn sẽ trở thành ô xin trọn đời thôi. Thầy nói sơ về cái quan điểm của Đức Phật tại sao đó, vợ chồng phải là người cùng đạo Phật. Đối với những người đi theo niềm tin chân lý của Đức Phật, cái lợi ích nó nằm ở chỗ đó. Thứ hai, cùng đề sống đạo đức. Một người đó thì hưởng thụ ăn chơi, không biết giữ bản thân mình. Một người đó thì gia giáo, lễ phép, phẩm chất cao quý. Cái đẳng cấp đạo đức của hai người mà chênh lệch nhau đó, thì bằng sự yêu thương trong giai đoạn tìm hiểu và một hai năm đầu á, người ta có thể là xí xóa, chính bỏ làm mười để bỏ qua, để cho đẹp lòng hai bên. Như vậy lâu về dài đó, cái việc đó không thể tồn tại được. Mà là Phật tử đó thì cái phẩm chất đạo đức là đảm bảo rồi, thực hiện là năm điều đạo đức Phật dạy. Rồi ứng xử văn hóa trên nền tảng ghi nhận công ơn và đền trả ơn nghĩa mà mình đã tiếp nhận. Có tinh thần tự lực, phấn đấu, có tinh thần trách nhiệm cao. Thì những người như vậy đó là ở đâu cũng có tinh thần vô ngã, vị tha, quan tâm, chăm sóc, lo lắng, tình nguyện, xung phong, đóng góp để tạo ra các giá trị. Chọn một người làm chồng làm vợ mà có được các phẩm chất đó thì các bạn đã khỏe hết mấy mươi phần trăm rồi. Tuổi trẻ Việt Nam ngày nay mất phương hướng, ở trong nước cũng như là nước ngoài. Một trong những điều dẫn đến mất phương hướng đó theo tôi đó, nó có những cái gốc rễ xa và gặt. Gốc rễ xa đó là vì phần lớn chúng ta nghĩ rằng chết là hết, do ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác Lênin. Thì lý giải đó, ý thức đó là một phần tinh vi của vật chất, và sau khi chết đó, thì cơ thể trở về với đất nước gió lửa. Thì những người theo chủ nghĩa này cho rằng là tâm thức cũng mất tích, chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Đức Phật đã thấy rõ những cái sai lầm nguy hại đó, cho nên 26 thế kỷ trước ở Tạng Độ cũng có chủ nghĩa duy vật, và Đức Phật đã phân tích rằng đó, những người nào cho rằng chết là hết sẽ tạo ra các nguy hại đạo đức cho mình và bản thân, cho mình và tha nhân. Lý do là vì đó, khi mình cho rằng chết là hết thì những người làm thiện, đóng góp, cứu người, giúp đời, phụng sự, phát triển đất nước cũng có kết cục giống nhau. Thì chỉ có người nào vĩ đại lắm người ta mới làm như thế, còn bằng không á, ta làm chi cho nó mệt. Khi cho rằng chết là hết á, thì những kẻ làm xấu mà bản án trừng phạt nhiều nhất là tử hình thôi, người ta sẵn sàng làm để cho bao thế hệ con cháu và thân bằng quyến thuộc của họ được nhờ. Từ đó nó dẫn đến cái câu đó là tư duy rất là thiển cận ở Việt Nam: hy sinh đời bố, củng cố đời con cháu. Nhưng chủ trương đó không sáng suốt tí nào đâu. Đời bố chưa được hưởng bằng sự hy sinh thì đời con cháu bị vạ lây rồi, bởi các hành động sai quấy của người đi trước. Đức Phật đề cập đến định luật bảo toàn năng lượng qua câu nói: nhất thiết pháp bất sanh bất diệt bất tăng bất giảm. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó, mọi sự vật không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng trưởng thêm, không giảm bớt. Không tăng trưởng mà không giảm bớt là bảo toàn năng lượng, nói theo khoa học hiện đại là chuyển từ hình thức này sang một hình thái khác thôi, nhưng năng lượng cốt lõi bên trong nó vẫn được bảo toàn. Giống như hiện tượng mây dưới tác động của nhiệt tạo ra mưa, mưa trở thành các giọt nước rồi ngấm xuống ở dưới lòng đất trở thành mạch nước ngầm, rồi dưới tác động của nhiệt tiếp tục là bốc hơi tạo thành khí hơi, rồi tiếp tục là quần tụ thành là mây. Cứ như thế cái chu trình đó diễn ra mà năng lượng nguyên ủy của nó vẫn được bảo toàn. Thì tâm thức cũng như thế. Các bạn có thể hình dung ở trong giảng đường của mình có các cái bóng đèn và đang được phát sáng. Bóng đèn, công tắc, tăng phô, con chuột, dây điện. Và khi có cái luồng điện vào đó thì chỉ cần bật công tắc lên đó, điện năng trở thành điện quang. Một trong những yếu tố đó bị hư đó thì dầu có điện, dòng điện không thể tạo ra ánh sáng được cho các mục đích là công nghiệp, nông nghiệp, xã hội, dân sự, vân vân. Khi những thứ này bị hư, các bạn sẽ thấy là dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại, nó không mất đi và tồn tại theo cách riêng của nó. Cũng tương tự như vậy, Đức Phật cho rằng là sau khi chết á, tâm thức thoát ra khỏi cơ thể và lập tức có mặt trong bào thai của một giống cái hay một người mẹ mới. Khi mà ở chỗ đó có quan hệ giới tính, tinh cha chứng mẹ trong thời điểm mà người nữ có khả năng thụ thai, thì đây là điều mà Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ. Khoa học chỉ đề cập đến tinh cha chứng mẹ, khả năng thụ thai thôi. Là Phật thêm yếu tố thứ tư, đó là có tâm thức của một người vừa chết gá vào trong bào thai này để hình thành ra một mầm sống mới. Cho nên chết không phải là hết, là niềm tin vào đạo đức và nhân quả báo ứng đó sẽ giúp cho chúng ta sống có trách nhiệm hơn với những gì mà chúng ta tư duy, là truyền thông bằng lời nói, hành động bằng cơ thể, qua thói quen sống, kỹ năng sống, giao tế, sinh hoạt, vân vân. Cho nên là chọn người bạn để sau này chúng ta là bạn đời chung với chúng ta trên từng cái số của cuộc hành trình cuộc sống đó, thì phải lấy yếu tố đạo đức làm trọng, chứ không thể đó dựa vào chủ nghĩa ngoại hình. Các bạn trai nhìn thấy cô gái nào đẹp gái quá, xinh gái quá, tóc thước tha, sống mũi dọc dừa, con mắt bồ câu, rồi từ tiếng nói là yếu điệu, dáng đi là sang trọng, mà đăng ký không quan tâm đến cái phẩm chất của cô ấy. Hoặc là nhiều cô gái nhìn thấy những cậu nào điển trai, cao to, dạm dở, ăn nói có duyên, ga lăng, thế là chạy theo, cuối cùng mình hốt luôn cả cái cá tánh sống của đó về, cuộc đời mình theo đó là tan quan. Thứ ba đó là cùng sự hiểu biết, đồng trí. Trí là tê sờ, tức là kiến thức, hiểu biết và trí tuệ. Sự chênh lệch nhau về hiểu biết và kiến thức đó sẽ làm cho đôi vợ chồng đó trở nên rất khập khiễng, không tìm ra được cái sự cảm thông. Người thì nói hưu, kẻ thì tán nai, người thì thích kẻ lương, kẻ thì thích đá bóng. Thì cái sự so le, mà nói theo nhạc sĩ Trịnh Công Sơn anh đi nhịp 1, 3, 5, 7, còn em thì đi cái nhịp 2, 4, 6, 8. Hai cái này nó không đồng đều với nhau, không khớp với nhau, thì sau thời gian đó là trở thành là nhàm chán. Chị em phụ nữ thì sống với cảm xúc nhiều, thích được quan tâm, thích được chiều, thích được để ý, thích được tặng quà, thích được là trao những cái gì đó bất ngờ, và theo đó đánh giá rằng đó là tình yêu mà người thương mình dành cho mình đó là luôn luôn nồng cháy và như thổ ban đầu. Lưu luyến ấy nghìn năm hồ dễ mấy ai quên. Đa khi đàn ông á thì sống với lý trí nhiều, cảm xúc ít, cho nên khi mới theo đuổi thì thường là tặng hoa tặng quà. Ngày 8 tháng 3 thì quý ông đó phần lớn đều nhớ vì đó là ngày phụ nữ quốc tế. Còn 20 tháng 10 thì phần lớn đàn ông Việt Nam quên vì đó là ngày phụ nữ của Việt Nam thôi. Có nhiều bà vợ đó gọi là chờ cái ngày đó có một cái gì đó bất ngờ, nhưng mà chẳng thấy chồng mình có ứng xử gì hết, lên trên Face viết đó là: các bạn đừng có kỳ vọng ông chồng của tôi tặng cho tôi cái gì, tôi chán ngấy à. Nhiều ông chồng á có thói quen là quy đổi tình yêu dành cho vợ bằng nồi ơn son chảo. Đó là đi công tác ở xa về, thay vì á các bà vợ ở nhà trông đợi một thẻ sô-cô-la, một cái bông hồng tươi, một cái quà văn hóa du lịch để nghĩ rằng là mình được nhớ đến, mình được quan tâm. Nhưng khi về đó thì mấy ông mua cái vật dụng gì đó đem về cho vợ, nấu cơm chung em, giặt giũ trong nhà thôi. Thì là do vì đó cái bản chất giới tính của nam nữ khác nhau, cho nên cách ứng xử và thói quen hành động đó cũng thể ra thể hiện ra một cách bắt đầu. Thì cho phụ nữ cũng cần hiểu điều này để cảm thông và đừng có suy luận rằng đó lúc mới theo đuổi tôi đó, tôi ho một cái là anh quan tâm, đòi dẫn đi bác sĩ, rồi đó là tôi cần một cái gì đó là anh ấy là chạy xung phong trở thành người tình nguyện đầu tiên vượt qua các ứng cử viên nam nặng ký khác. Nhưng mà bây giờ trở thành vợ chính thức rồi đó thì anh ấy thờ ơ chẳng có ngó ngàng gì hết. Nên đàn ông ta nghĩ đơn giản mà, chính thức là vợ chồng rồi thì không cần thiết phải màu mè nữa, chứ sống thật với nhau thôi. Còn quý bà vẫn tiếp tục thích cái gì? Lãng mạn, thích bất ngờ. Đó, hai cái khác biệt nhau đó nó dẫn đến cái va chạm về cá tính và lối sống. Cho nên nó tăng cường cái sự hiểu biết mà đỉnh cao nhất của trí tuệ đó, để chúng ta không chấp những thứ này. Còn mà không có các chị em á sẽ mũi lòng cô đơn buồn chán rằng đó là tôi bị bỏ rơi, tôi á không được coi trọng, tôi á không được chồng thương như ngày xưa, có lẽ anh ấy có một bóng hồng nào khác rồi. Còn quý ông á thì ta thích đơn giản, nói một là hiểu một, nói hai liệu hai, A là ba, B là B. Còn quý bà thì con gái nó có là không, nó không là có, đừng nghe những gì con gái nói, theo cái bài ca của nhạc sĩ gì Minh Lễ vậy đó. Tức là cái cảm xúc của người nữ phức tạp hơn, nhiều khi bên ngoài miệng thì nó không, nhưng mà bên trong thì muốn được quan tâm. Rồi quý ông phải hiểu được điều này thì hạnh phúc á hai bên á mới là vuông tròn được. Chứ mà không đó về sau này đó đàn ông sẽ nói tức quá trời ơi, tôi đâu có làm gì tỏ lỗi đâu mà tôi cứ bị cào nhào cằn nhằn, là bởi vì không hiểu được cảm xúc phụ nữ. Và phụ nữ cũng phải hiểu được cái bản chất lý tính của người nam để không nghĩ rằng là chồng mình không quan tâm đến mình, vì họ rất khô khan. Và cả hai đó phải bổ sung cho nhau, nên yếu tố đồng trí, tức là cùng hiểu biết về các quy luật cuộc sống, hiểu biết về vũ trụ, rồi hiểu biết về Phật pháp, thì chúng ta sẽ khép lại các hình thức mê tín dị đoan vốn tạo ra các nỗi sợ hãi và bất ổn. Nhất là hiểu chân lý Phật thông qua việc đọc kinh Phật, đọc sách Phật và nghe các bài giảng từ các thầy các sư cô. Thứ tư, cùng sự độ lượng. Độ lượng á là một ứng xử của tâm từ bi, giúp cho chúng ta không thể bàng quan vô tích sự trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, trong đó có người thân, bà con, bạn bè và những người dân. Đời sống của xã hội con người là đời sống trên nền tảng có tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc, chứ không thể biệt lập được. Và phải đặt nền tảng đó là khi mà chính thức là vợ chồng của nhau thì quý bà đừng ứng xử theo cách buộc chồng của mình chỉ chăm sóc gia đình bên vợ và bỏ rơi gia đình bên chồng. Vì đối với đàn ông á, ngoài vợ con, họ còn có thế giới của bạn bè, bà con. Còn đang khi phụ nữ đó, khi mà chọn ai làm chồng đó, thì cái quy chiếu hạnh phúc của họ là gì? Chồng bà con thôi. Cho nên họ muốn khu biệt lại. Đó là cái thói quen ứng xử về giới tính. Và do đó vợ và chồng cùng chăm lo bên vợ bên chồng, điều nhau chứ không có thiên đàng bên này mà nhẹ bên kia. Đức Phật dạy đó, cái nguồn tài chính chia làm 4 phần. 1/4 là sử dụng sinh hoạt phí hàng ngày, 1/4 là tiết kiệm, mà bây giờ đó là tương đương với gỡ ngân hàng. 1/4 đó thì chăm sóc hiếu thảo cho cha mẹ và những người thân, và 1/4 á là làm các việc nghĩa hay là đầu tư để phát triển. Thì bằng cách đó đó thì chúng ta sẽ chi tiêu một cách rất đồng đều và cân bằng, không có thiên đàng bên nào hết á, cùng sự rộng lượng để mỗi khi á người vợ bố thí cúng dường giúp đời cứu người phụng sự Phật pháp á, thì các ông chồng nó không có cảm thấy cao có khó chịu. Hiện nay cái tình trạng các bà vợ làm Phật sự phải giấu với chồng của mình thì gia đình nó được bình an. Còn nói thật ra, hôm nay em mới đi cúng xây dựng ngôi chùa đó 10 triệu, ông chồng tiếc liền, rồi vợ chồng gây gỗ. Hoặc là mới cho từ thiện các nạn nhân mưa lũ ở tỉnh Hòa Bình hoặc là ở tỉnh Thanh Hóa, thì nhiều ông chồng nói là tôi đổ mồ hôi sót nước mắt, mà tại sao làm công việc này mà không thông qua tôi, thì gần như làm việc thiện mà phải đi đó là trốn lánh giấu giếm, như thể là mình làm việc gì đó xấu vậy. Đang khi việc nghĩa là việc cần làm để xây dựng tình nhân ái, tạo ra yếu tố nhân văn, giúp cho người bất hạnh vượt qua nỗi khổ niềm đau, mà sự chậm trễ trong việc cứu giúp đó, có thể đẩy cuộc sống người đó vào cái hướng bế tắc hơn. Khi các bạn chọn chồng và vợ là Phật tử đó, thì yếu tố thứ tư này đó là tự động được đảm bảo, vì đạo Phật dạy thực tập từ bi, mở rộng từ bi qua các hành động cụ thể, bắt đầu từ sự quan tâm đến chia sẻ, biếu tặng, ban cho, giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần. Thì đó là 4 yếu tố mà Đức Phật dạy về xây dựng tình yêu. Là các bạn nên nhớ nha, thầy xin lặp lại. Thứ nhất đó, đồng tính tức là cùng đạo Phật. Thứ hai là đồng đức tức là cùng phẩm chất đạo đức, lối sống chuẩn mực. Thứ ba là đồng trí tức là cùng sự hiểu biết, hoặc là cùng sự kiến thức về các vấn đề. Lúc đó nói ra một cái là bên kia hiểu được liền, chứ mà không mình nói chuyện A ta hiểu chuyện B và ngược lại. Và thứ tư là đồng thí tức là cùng sự độ lượng, bố thí cúng dường giúp đời cứu người. Thì chọn một người bạn trong tương lai hội tụ đủ được 4 yếu tố này đó, thì hạnh phúc hôn nhân của các bạn không chỉ đơn thuần là bền vững, mà trở thành một tổ ấm lý tưởng đáng được trông đợi. Còn về sự nghiệp á, thì các bạn đừng có lo. Sự nghiệp đó là kết quả của đầu tư tri thức và nuôi lớn kinh nghiệm. Khi các bạn có được kiến thức vững, sự lập nghiệp của các bạn nó sẽ mất trung bình đó là 10 năm. Để trở thành những người giàu có đó, thì sự lập nghiệp của các bạn có thể bắt đầu 20 năm. Các bạn phải mạnh dạn dám suy nghĩ điều khác biệt, theo nghĩa là nó tốt hơn, hiệu quả hơn, có giá trị hơn so với những phương pháp và những con đường đã có trước. Chứ nếu các bạn chỉ hài lòng đi trên các con đường đã có sẵn, lối mòn, thì các bạn trước nhất là không phải đầu tư cái gì hết, nó đã được dọn sẵn rồi. Nhưng rồi đó, các bạn chỉ dừng lại ở chỗ gì? Làm công, làm thợ, làm nhân viên, chứ không thể làm lớn được. Thầy rất rất lấy làm tiếc là hiện nay đó là giới trẻ Việt Nam mất dần là lý tưởng sống ở hải ngoại. Từ năm 1970, giới trẻ Việt Nam đi du học ở nước ngoài. Đến năm 1975 cho đến 90 thì giới trẻ Việt Nam đi vượt biên. Và cũng song song với giai đoạn đó đó, thì ở Đông Âu, giới trẻ Việt Nam đi hợp tác lao động. Sau khi Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản sụp đổ vào năm 1989, 90, 91, thì những người đi hợp tác lao động đó trở thành những người đầu tư về văn hóa chợ, mở ra một cái nền kinh tế mới cho cộng đồng di dân, mà vai trò đóng góp của Việt Nam là rất lớn. Bây giờ thì chúng ta thấy là giới trẻ Việt Nam sang nước ngoài đó phần lớn là đầu tư vào cái nghề neo, tức là sơ móng tay. Nghề này đó chỉ học nhiều nhất 3 tháng là ra có được cái license, tức là cái bằng để mình lập nghiệp được rồi. Mỗi một tháng lương á ở châu Âu có thể lên đến là 2.500 euro, ở Mỹ có thể là từ 1.500 đến 2.500 Mỹ kim, ở Úc, Canada đó cũng với cái giá tương tự. Tức là đầu tư cho nghề nghiệp là rất ít, nhưng mà hiệu quả trước mắt đó mang về cho những người đó sau khi gọi là qua nước mới này đó, giao vòng 3 tháng đến 6 tháng là bắt đầu là có thể có nghề ổn định nè. Nhưng rồi đó, chúng ta vĩnh viễn sẽ trở thành những người phụ giúp các công việc thuộc về lao động tay chân, được gọi chung là nhóm lao động ô xin. 100 mấy chục ngàn người Việt Nam ở tại Hàn Quốc, với số lượng tương tự ở tại Đài Loan, và thấp hơn một chút xíu ở tại Nhật Bản, và 14.000 người Việt Nam ở tại Singapore, đều đó là đầu tư vào nhóm lao động phổ thông và lao động tay chân thôi. Cho nên đó, hình ảnh của người Việt Nam về giới trẻ trong lĩnh vực lâm nghiệp là gần như đó là đầu tư ngắn hạn. Chúng ta không nghĩ đến những cái đầu tư dài hạn để trở thành những người có thể trở thành là CEO hay là giám đốc, tổng giám đốc điều hành, chủ tập đoàn quản trị này hay là chủ cái tập đoàn khác. Chúng ta chỉ đi theo con đường mòn đó thôi. Cái đó thì không thể nào có được cái cơ hội để có một cái lập nghiệp là cao quý. Thầy xin kể cho các con nghe cái câu chuyện triết lý mà ngữ nghĩa trong đó nó đòi hỏi đến cái việc chúng ta động não một chút. Có một anh ăn xin đến một đền thờ được xem là rất hiển linh. Vị thần linh nó xuất hiện nói với cậu ăn xin rằng đó, nếu ta đó là cho con 100 triệu đồng thì con sẽ làm gì? Cậu ấy trả lời một cách nhanh nhảu: con sẽ mua điện thoại iPhone 8 chấm. Vị thần linh rất là thất vọng: để làm gì? Cậu ăn xin này trả lời đó: với điều kiện điện thoại di động tiên tiến, con sẽ nối kết được các làng xã xung quanh, và con sẽ hỏi thăm chỗ nào có đông người nhất là du khách, con sẽ đến ăn xin, và cái nghề ăn xin của con sẽ khá hơn. Thần linh tiếp tục hỏi: nếu ta cho con 200 triệu con sẽ làm gì? Cậu ăn xin đó trả lời không cần phải suy nghĩ: con sẽ mua một chiếc xe hơi. Sau đó làm gì nữa? Con sẽ đến các thành phố lân cận nơi có nhiều du khách và con sẽ ăn xin thành công hơn. Thần linh rất thất vọng và hỏi câu hỏi cuối cùng: nếu ta cho con 500 triệu con sẽ làm gì? Cậu này lập tức trả lời: con sẽ mua một căn nhà lớn hoặc làm chủ một cái khu vực lớn ở khu nhà nghèo, con sẽ lập tức đuổi hết tất cả những người ân sư đó ra và con sẽ trở thành là ban chủ của cái bàn. Câu chuyện này nó nói lên cái điều gì? Thứ nhất á, về cái tăng trưởng nhận thức thì cậu ăn sinh này là có tiến bộ. Từ việc ăn sinh ở ngôi làng mình nhờ có điện thoại di động á, ăn sinh ở các làng kế cận, rồi nhờ có xe hơi đó ăn sinh ở các thành phố kế cận, rồi nhờ có tiền nhiều mua một cái khu vực đuổi hết những người ăn sinh đó ra, mình trở thành là gọi là vua của ăn sinh, tức là gọi là đỉnh cao nhất của ăn sinh, cái bàn đó. Nhưng mà rồi đó vẫn là đầu ăn sinh, thì suốt cả một kiếp người cũng là cái bàn thôi, không hơn không kém. Đó là dòng có tiến bộ đó, tức là khá hơn những người đi trước mình được một chút, nhưng vẫn còn tắm ở ao làng thôi, không có vươn xa vươn rộng bằng những tư duy có phương pháp khám phá ra những thứ mà trước đó chưa có, như là Facebook năm 2003 chỉ là cái sáng kiến riêng để nối kết các sinh viên trong đại học Harvard với một cái cụm nhỏ, bắt đầu từ vài chục người, sau đó lan lên vài trăm người, sau đó mở rộng thêm một số cái trường có liên hệ với Harvard, bao gồm Stanford. Rồi sau đó nó mới được người ta khích lệ, tức là thị trường hóa nó, mời gọi các nhà đầu tư, và nó mới có chỗ đứng mạnh như là bây giờ, trở thành là trang mạng xã hội lớn nhất và giúp cho người sở hữu trở thành tỷ phú 38 tỷ Mỹ Kim, tỷ phú trẻ nhất thế giới. Thì từ năm 2015 trở đi đó, thì chúng ta nghe biết đến cách mạng công nghiệp 4.0. Lúc đầu nó chỉ áp dụng cho nông nghiệp, tức là cơ giới hóa nông nghiệp. Bây giờ nó trở thành là cuộc cách mạng của khoa học kỹ thuật, bên cạnh nông nghiệp, rồi sinh học, rồi kinh tế, mọi thứ. Nó áp dụng cái công nghệ là thông minh nhân tạo để mà làm hiệu quả công việc, hiệu suất của kinh tế ngày càng được cao, mà việc đầu tư là sức hay là cái nguồn nhân lực đó sẽ được giảm đi. Người ta phát triển đến cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mà nếu bây giờ mình vẫn còn suy nghĩ theo lối mòn thì làm sao mình khá hơn người khác được? Phải suy nghĩ trước, suy nghĩ khác, suy nghĩ vĩ đại trên nền tảng nhân quả và hiện thực. Thì các bạn đó có thể chậm hơn những người khác, nhưng khi đã đầu tư rồi các bạn sẽ thành công. Đừng có suy nghĩ theo kiểu của cậu ăn sinh. Hiện nay Việt Nam mình đang bị vướng kẹt vào cái hình ảnh cung cấp nguồn lao động tay chân cho thế giới. Chúng ta cung cấp các bà mẹ dưới hình thức là cô dâu cho toàn cầu, mà toàn là những cô dâu đẹp, phụ nữ đẹp cả, mà không phải ai cũng hưởng được cái màu hồng khi chính thức trở thành là vợ của những cư dân ở những nước giàu có. Mà trên thực tế, nếu các bạn có cơ hội đi tới những nơi như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore, nhiều chị phụ nữ là rơi vào trầm cảm nặng, có người tự tử chết. Thầy đã có gọi đến chia sẻ Phật pháp với những cộng đồng Việt Nam tại những nước nêu trên, và được họ chia sẻ rất nhiều cái cảnh huống đau lòng. Những thành phần sức cán gãy gọng ở dân địa phương á, mà không thể tìm vợ được, thì ta mới đi sang Việt Nam để tìm vợ, mà toàn là cưới vợ đèn. Đa khi đó vì khó khăn về kinh tế, cho nên nhiều chị em nhắm mắt đẩy cái tương lai của mình á vào cái sự rủi mai, với mục đích là gì? Có thêm tiền để giúp cho cha mẹ mình ở vùng quê nghèo, nhất là chị em ở 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đi theo cái khuynh hướng đó rất là nhiều. Gần đây đó thì Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An các tỉnh Bắc Trung Bộ đến Hàn Quốc với cái dạng tương tự như thế không phải là ít. Tại sao chúng ta không dám suy nghĩ lớn để có tương lai tươi sáng và cao quý? Vấn đề là nằm ở chỗ phương pháp. Mà muốn có phương pháp thì các bạn phải học đến đây đến chốn và dám suy nghĩ khác biệt. Đó là ba vấn đề mà giới trẻ quan tâm: kiến thức, tình yêu, sự nghiệp. Thầy đưa ra một vài gợi ý như vậy để các bạn cùng mà suy gẫm. Thầy và Từ Tọa Thanh Cường thì biết nhau cũng đã được vài năm. Từ Tọa Thanh Cường là nghiệp sư của Đại Đức Thanh Ngọc, trụ trì của chùa mà các bạn đang sinh hoạt. Thì chương trình sinh hoạt cho giới trẻ bắt đầu từ buổi hôm nay sẽ mở ra một phương trời mới. Và thầy rất mong đó, lúc đầu thì Đại Đức Thanh Ngọc sẽ tổ chức một tháng một buổi sinh hoạt giới trẻ. Dầu có bận rộn, các bạn nên đến tham gia. Nhờ đó các bạn sẽ không bị rơi vào nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện internet, nghiện game điện tử, rồi nghiện hưởng thụ, hay là nghiện chơi bài. Thì các bạn sẽ học được rất nhiều những điều có giá trị trong chương trình sinh hoạt nói chung. Thì rất mong các bạn tiếp tục đẩy mạnh truyền thống cao quý đó và rủ bạn bè cùng học chung lớp với mình, chung trường với mình, cùng tham gia. Trong chương trình để được thành tựu đó, thì ngoài cái tâm huyết của Đại Đức trụ trì thì phải nói đến là tấm lòng của các Phật tử sau đây. Đó là anh Tuấn Ngọc, ở cách đây khoảng 25 cây số, rồi chị Phương Hoa ở thành phố Hà Nội, chị Tuyết ở thành phố Hải Phòng, và chị Giác Thanh Nhã, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, kinh, lịch và một số vật dụng cần thiết khác để hỗ trợ cho khóa tu được thành tựu mỹ mãn. Mỗi lọ đây gồm có 500 quyển, 500 thứ. Thì rất mong là tất cả các Phật tử nêu trên tiếp tục hỗ trợ cho thầy trụ trì để chương trình sinh hoạt giới trẻ đó ngày càng được thành công hơn. Khi giới trẻ có tu học Phật đó, thì tương lai của họ sẽ tươi sáng trên nền tảng hạnh phúc mà họ đang có bây giờ. Và điều đó nó sẽ giúp cho họ dẫn dắt con cháu trở thành các Phật tử từ nhỏ. Cho nên là các bạn trẻ nên nhớ như thế. Và chỉ có đạo Phật là tôn giáo duy nhất còn lại trên quả địa cầu này chậm chăm sóc giới trẻ với những cái chương trình sinh hoạt phù hợp với giới lứa tuổi so với các tôn giáo khác như là đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, rồi Anh giáo, Hồi giáo. Thì đạo Phật gần như là rất lơ là về sinh hoạt giới trẻ này. Thì các bạn khi sinh hoạt cảm thấy học được những điều bổ ích, có niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, thì các bạn nên không nên là hưởng được những điều đó một mình, mà phải có trách nhiệm mời gọi và chia sẻ cho các bạn của mình cùng có được cái cơ hội tương tự. Chúc tất cả được an lành và hạnh phúc.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.